Tháng 4 năm 2006, trên một tuyến đường sắt vắng ở Louisiana, một cảnh sát tuần tra chặn lại một người đàn ông đang đi bộ dọc theo đường ray. Người này không bỏ chạy. Anh ta tiến lại gần, nói chuyện tự nhiên. Khi được hỏi, anh ta tự nhận mình là thợ sửa mái nhà đang di chuyển sau bão. Cuộc trò chuyện kéo dài gần 10 phút, không có dấu hiệu hoảng loạn. Thậm chí anh ta còn hỏi thăm ngược lại viên cảnh sát như một người hoàn toàn vô hại. Viên cảnh sát kiểm tra nhanh, không thấy dấu hiệu bất thường rõ ràng. Và rồi ông để người đàn ông này rời đi. Chỉ vài giờ sau khi nhận được ảnh, ông mới nhận ra người mình vừa nói chuyện chính là Richard, tù nhân vừa vượt ngục khỏi nhà tù an ninh cấp độ 5. Chỉ trước đó vài giờ, Richard đã cuộn tròn cơ thể trong một thùng hàng chứa đầy túi thư và để chính mình được vận chuyển ra ngoài nhà tù như một món hàng. Làm thế nào một tù nhân có thể tự gửi chuyển phát nhanh chính mình ra khỏi nhà tù kiên cố nhất? Tại sao một đặc vụ chìm của không quân Hoa Kỳ lại trở thành kẻ tội đồ bị săn lùng gắt gao nhất nước Mỹ? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Lật lại hồ sơ, Richard sinh năm 1958 tại Oklahoma. Khi trưởng thành, hắn gia nhập không quân Hoa Kỳ, sau đó chuyển sang làm cảnh sát chìm tại North Carolina. Công việc này buộc hắn phải tiếp xúc thường xuyên với tội phạm, học cách quan sát, né tránh theo dõi và giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng. Những kỹ năng đó dần trở thành phản xạ tự nhiên. Nhưng cũng từ môi trường đó, hành vi của hắn bắt đầu lệch hướng. Richard hình thành một thói quen bất thường, ăn cắp vặt, không vì tiền mà vì cảm giác chiếm đoạt. Bất cứ thứ gì hắn thấy muốn lấy, hắn sẽ tìm cách lấy cho bằng được. Ngày 17 tháng 11 năm 1987, khi làm việc tại một nhà kho ngũ cốc, Richard phát hiện một chiếc két sắt. Ban đêm hắn quay lại, đột nhập và cố phá két. Khi đang thực hiện, một tài xế xe tải và một bảo vệ bất ngờ xuất hiện. Trong trạng thái lo sợ khi bị phát hiện, Richard rút súng và nổ súng. Tài xế bị bắn chết tại chỗ, còn người bảo vệ bị thương. Sau đó, thay vì bỏ chạy ngay, hắn xử lý hiện trường, thu toàn bộ vỏ đạn, lấy đầu trong két và rời đi mà không để lại dấu vết. Trong nhiều tháng, vụ án không có tiến triển, không nhân chứng, không vật chứng. Nhưng điểm sụp đổ lại đến từ một chi tiết nhỏ. Richard thuê một tủ khóa để cất toàn bộ đồ trộm và vỏ đạn. Sau một thời gian, hắn quên gia hạn. Khi chủ tủ mở kiểm tra, phát hiện bên trong có nhiều vật dụng khả nghi và vỏ đạn chung loại với vụ án, người này lập tức báo cảnh sát. Từ đó, danh tính Richard bị bại lộ và bị bắt giữ ngay tại nơi làm việc. Khi phiên tòa diễn ra, Richard bị kết án 30 năm tù cho tội trộm cắp và chung thân cho tội giết người. Đây là bản án không thể đảo ngược. Trong khi phần lớn phạm nhân chấp nhận sống trọn phần đời còn lại sau song sắt, Richard bắt đầu kế hoạch vượt ngục ngay từ khi còn bị còng tay trong đồn cảnh sát. Ngay sau khi bị bắt, Richard bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tay bị còng chặt vào ghế, xung quanh là nhiều lính canh, gần như không có khoảng trống nào để hành động. Nhưng thay vì hoảng loạn, Richard quan sát. Hắn nhận ra trong túi mình vẫn còn một thỏi son dưỡng môi. Lợi dụng lúc không bị chú ý, hắn cố gắng luồn tay vào túi, lấy thỏi son ra và bôi lên cổ tay. Lớp dưỡng trơn bắt đầu phát huy tác dụng. Sau nhiều lần xoay, vặn và kéo, chiếc còng tay dần tuột ra. Không tạo ra tiếng động lớn, không gây chú ý, Richard thoát khỏi còng tay ngay giữa đồn cảnh sát. Ngay sau đó, hắn bất ngờ tấn công lính canh, mở đường chạy thoát ra ngoài. Bị truy đuổi gắt gao, Richard lao vào một ngôi nhà gần đó, trèo lên mái. Từ độ cao đó, hắn nhìn thấy một cái cây lớn bên cạnh. Không còn lựa chọn, Richard nhảy sang. Cành cây không chịu nổi trọng lượng, gãy ngay lập tức. Hắn rơi xuống đất, bị thương và nhanh chóng bị cảnh sát khống chế lại. Lần vượt ngục đầu tiên thất bại, nhưng nó cho thấy một điều rằng Richard không chấp nhận sự thật. Sau khi bị chuyển đến nhà tù ở North Dakota, Richard không hành động ngay. Hắn quan sát, ghi nhớ từng chi tiết trong hệ thống an ninh, đặc biệt là các đường ống thông gió chạy xuyên qua tòa nhà. Trong hơn một năm, Richard kiên nhẫn nghiên cứu và tìm ra một điểm yếu, kích thước ống đủ lớn để một người có thể chui qua nếu chuẩn bị kỹ. Năm 1992, hắn cùng hai bạn tù bắt đầu kế hoạch. Cả ba lần theo đường ống thông gió, luồn qua các khoảng hẹp và thoát ra ngoài mà không bị phát hiện. Sau khi ra ngoài, họ tách ra mỗi người một hướng để giảm nguy cơ bị bắt cùng lúc. Hai người còn lại nhanh chóng bị bắt lại chỉ sau vài giờ đến vài ngày. Riêng Richard biến mất. Hắn thay đổi diện mạo bằng cách nhuộm tóc vàng, liên tục trộm xe để di chuyển qua nhiều bang, sống bằng cách trộm cắp và bán lại đồ. Richard duy trì được trạng thái đó trong gần 10 tháng, cho đến tháng 7 năm 1993, khi hắn tiếp tục đột nhập để trộm xe, Richard bị bắt quả tang và bị đưa trở lại nhà tù. Lần này là một nhà tù an ninh cấp độ 5. Tại nhà tù an ninh cấp độ 5, Richard được phân công công việc vá các túi thư. Trong quá trình này, hắn nhận ra một điểm then chốt. Những túi thư sau khi sửa xong sẽ được tập kết lên tấm kê hàng và vận chuyển ra một nhà kho nằm bên ngoài khuôn viên nhà tù. Từ đó một kế hoạch hình thành. Richard tự chế một khung kim loại từ các ống thép bỏ đi, đặt lên kệ để tạo ra một khoảng không đủ để thở. Hắn chuẩn bị thêm một chiếc xô nhựa để giữ khoảng trống quanh đầu và một ống hút bằng bìa cứng, một đầu thò ra ngoài để lấy không khí. Ngày 5 tháng 4 năm 2006, trong lúc làm việc, Richard đưa tấm kê hàng đã chuẩn bị đến khu vực dễ được vận chuyển. Khi không có ai chú ý, hắn chui vào khoảng trống bên dưới, kéo các túi thư phủ kín xung quanh và để lại một khe nhỏ đã tính toán trước. Sau đó toàn bộ tấm kê hàng được bọc kín bằng màng nhựa và chuyển lên xe như một lô hàng bình thường. Richard bị đóng gói bên trong và được vận chuyển ra khỏi nhà tù mà không bị phát hiện. Khi đến nhà kho bên ngoài, hắn chờ đến khi khu vực vắng người, dùng dao giấu sẵn, cắt lớp bọc, chui ra, thay quần áo, đeo kính và rời đi như một nhân viên bình thường. Một cuộc vượt ngục thành công. Sau khi thoát khỏi nhà tù, Richard không dừng lại ở biên giới. Hắn tiếp tục di chuyển về phía Bắc và cuối cùng đặt chân tới Canada. Tại đây Richard duy trì một lối sống quen thuộc, trộm cắp, thay đổi xe liên tục, sử dụng giấy tờ giả và bán lại tài sản chiếm đoạt để tồn tại. Không địa chỉ cố định, không danh tính thật, luôn di chuyển để tránh bị truy vết. Trong nhiều tháng, hắn gần như biến mất khỏi tầm kiểm soát. Nhưng đến tháng 10 năm 2007, khi đã 49 tuổi, thể lực suy giảm sau hơn một năm liên tục trốn chạy, Richard bắt đầu mắc sai sót. Sau một cuộc rượt đuổi vào rừng, Richard bị cảnh sát Canada khống chế. Khi bị bắt, hắn không phản kháng, chỉ nói một câu: "Chúc mừng, anh đã bắt được một con cá lớn." Sau đó, Richard bị dẫn độ trở lại Hoa Kỳ và chuyển đến nhà tù ADX Florence, cơ sở giam giữ an ninh tối đa, nơi mọi chuyển động đều bị kiểm soát tuyệt đối. Không còn đường ống thông gió để chui qua, không còn khe hở để lợi dụng, và không còn cơ hội thứ tư.